Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bản đúc kết của Đài Phát thanh Vatican về những biến cố nổi bật của Giáo hội Việt Nam trong năm 2000 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2000 vừa qua, biến cố nổi bật liên quan tới Giáo hội Công giáo Việt Nam là lễ tôn phong chân phước cho thầy giảng Andre Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam. Cùng được Đức Thánh Cha tôn phong trong thánh lễ sáng ngày 5 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô, còn có 43 vị tử đạo của giáo hội tại các nước Brazil, Bạch Nga, Thái Lan và Phi Luật Tân, trước sự hiện diện của 30.000 tín hữu, trong đó có khoảng 400 tín hữu Công giáo Việt Nam, đặc biệt là đại diện Hội đồng Giám mục tại quê nhà, gồm có Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục Thanh Hóa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Quy Nhơn, nơi sinh của Thầy Andre. Trước đó vài ngày, Cha An Tôn Trần Văn Trường, Tổng đại diện Giáo phận Đà Nẵng, nơi tử đạo của Thầy Andre, cũng đã đến Roma. Các vị đều được mời gia nhập đoàn 37 vị đồng tế, trong đó còn có Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Văn phòng Phối kết mục vụ Tông đồ Việt Nam Hải ngoại, Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện, Giám đốc Nhà quản lý Phát Diệm, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Sử học trong án phong Thầy giảng Andre.
Trong bài giảng khi nói về Thầy giảng Andre, Đức Thánh Cha nhận định rằng ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy cũng sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy ở trên trời. Lời này của Chúa, Thầy Andre ở Phú Yên, Việt Nam đã sống trọn với tất cả lòng nhiệt thành anh dũng. Từ ngày chịu phép rửa tội năm lên 16 tuổi, Thầy đã quan tâm phát huy đời sống thiêng liêng. Giữa những khó khăn mà các tín hữu Kitô phải chịu, Thầy đã sống như một chứng nhân trung thành của Chúa Kitô phục sinh và Thầy không ngừng rao giảng tin mừng cho anh chị em mình trong hội Thầy giảng nhà Đức Chúa Trời. Vì tình yêu đối với Chúa, Thầy đã dành trọn năng lực phục vụ giáo hội, trợ giúp các linh mục trong sứ mạng của các vị. Thầy đã kiên trì đến độ đổ máu đào để trung thành với tình yêu của Đấng mà Thầy đã tận hiến trọn vẹn. Những lời Thầy lặp lại trong lúc quyết liệt tiến bước trên con đường tử đạo, diễn tả trọn vẹn nguyên lý hướng dẫn trọn cuộc sống của Thầy. Đó là, chúng ta hãy lấy tình yêu đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta. Hãy lấy mạng sống để đáp trả sự sống. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chân phước Andre vị tử đạo đầu tiên của Việt Nam ngày nay được tôn làm gương mẫu cho giáo hội tại quê hương thầy. Ước gì tất cả các tín hữu Kitô tìm được nơi thầy sức mạnh và sự nâng đỡ trong những thử thách và quan tâm củng cố cuộc sống thân mật với Chúa, đào sâu kiến thức về mầu nhiệm Kitô giáo, trung thành với giáo hội và ý thức về sứ mạng của mình. Ban chiều cùng ngày 5 tháng 3, có chầu tạ ơn tại nhà nguyện trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên, nơi có thánh tích là thủ cấp của chân phước Andre Phú Yên. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm sau 6 tháng 3, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các tín hữu Việt Nam như sau.
Tôi rất nồng nhiệt chào mừng Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội, các giám mục và các tín hữu đồng hương người Việt Nam, cũng như các bạn hữu của họ đến tham dự lễ phong chân phước cho thầy Andre Phú Yên. Nơi người thiếu niên này, cha Đắc Lộ đã nhận thấy có một trí thông minh sâu sắc và đời sống thiêng liêng nhiệt thành. Để giúp đỡ các linh mục rao giảng tin mừng, cha đã đón nhận Andre vào số các cộng sự viên thân cận của mình, rồi vào hội thầy giảng nhà Đức Chúa Trời. Từ đó, được Chúa Kitô thu hút, thầy Andre dấn thân công khai, tận hiến cuộc sống để phục vụ giáo hội, quảng đại chấp nhận chia sẻ cho đến cùng hy tế của Chúa chịu đóng đanh, với xác tín cũng được theo Ngài trong cuộc sống lại. Từ hơn 350 năm nay, các tín hữu Công giáo Việt Nam không hề quên chứng nhân này của tin mừng, vị tử đạo đầu tiên của đất nước họ. Họ đã tìm thấy nơi thầy mẫu gương đức tin thanh thản và tình yêu quảng đại đối với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Ước gì các tín hữu Công giáo Việt Nam ngày nay cũng khám phá ra nơi tấm gương của thầy Andre sức mạnh để trung thành với ơn gọi Kitô trong niềm trung thành đối với giáo hội và đất nước của họ. Chân phước Andre vốn nhiệt thành rao giảng tin mừng và làm cho tin mừng được ăn rễ sâu và phát triển. Xin chân phước giúp tất cả các giáo lý viên được lòng can đảm trở thành những chứng nhân đích thực của đức tin bằng cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và anh chị em mình.
Trong năm thánh, các giáo phận tại Việt Nam đều có những sinh hoạt đặc biệt để cử hành biến cố này. Tuy nhiên, vì sự giới hạn của nhà nước nên không có sinh hoạt trọng thể nào chung ở cấp toàn quốc. Và cũng như những năm trước đây, Phái đoàn Tòa Thánh đã trở lại viếng thăm Việt Nam lần thứ 10 từ ngày 2 đến 6 tháng 5 năm 2000 để tiếp xúc với xã hội tại quê nhà cũng như thương thảo với nhà nước về các vấn đề liên quan tới xã hội Công giáo tại Việt Nam, đặc biệt là việc bổ nhiệm giám mục. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày 7 tháng 5 nói rằng Phái đoàn đã gặp Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và đã có những cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Chu Tấn Cáp và ông Lê Quang Vịnh, trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ Việt Nam. Phái đoàn đã thảo luận về những khía cạnh khác nhau trong sự hiện diện và đời sống của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Các vị cũng nói về việc bổ nhiệm các giám mục và Tòa Thánh chờ đợi sự trả lời từ phía Việt Nam trong tương lai gần đây. Ngoài ra, cuộc thảo luận cũng bàn tới vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm giáo phận Phú Cường ngày 4 tháng 5 năm 2000. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương, đông đảo các tín hữu hiện diện đã bày tỏ tình hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha. Kết quả chuyến đi tương đối khiêm nhượng, nhà nước Việt Nam chỉ đồng ý về việc bổ nhiệm hai giám mục, cha Thomas Nguyễn Văn Tân, 60 tuổi, làm giám mục phó giáo phận Vĩnh Long, và cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, 70 tuổi, giám đốc Đại chủng viện Huế, làm giám mục phó giáo phận Đà Nẵng. Việc bổ nhiệm được phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày 27 tháng 5 năm 2000. Ngày 30 tháng 6, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng để truyền chức giám mục cho Đức cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh. Cùng đồng tế trong thánh lễ lúc 5 giờ sáng có 14 giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và trước sự hiện diện của 12.000 giáo dân. Đức cha Nguyễn Văn Tân thụ phong giám mục ngày 15 tháng 8 năm 2000 tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long do Đức cha chính Jacobe Nguyễn Văn Mầu. Hiện diện trong buổi lễ còn có 14 giám mục và khoảng 300 linh mục thuộc nhiều giáo phận. Ngoài ra, giáo dân đứng rất đông chung quanh nhà thờ và đặc biệt là ở dưới tầng hầm nhà thờ, hiệp thông thánh lễ qua các màn ảnh truyền hình, vì trong nhà thờ không đủ chỗ.
Quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam trong năm 2000 không có tiến bộ nào đáng kể. Tuy nhiên, sáng ngày 27 tháng 5 năm 2000, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Toron cũng đã gặp gỡ Ngoại trưởng Việt Nam ông Nguyễn Di Niên, nhân dịp ông Tháp Tùng, ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến viếng thăm Italia từ ngày 25 đến 29 tháng 5 năm 2000, theo lời mời của Tổng thống Carlo Azeglio Ciampi. Phát ngôn viên Tòa Thánh ông Navarro Valls nói rằng, trong cuộc nói chuyện thân mật, hai vị đã bàn về những vấn đề có liên hệ tới hai bên. Ngoài hai bổ nhiệm giám mục cho giáo phận Đà Nẵng và Vĩnh Long, một số giáo phận khác tại Việt Nam tiếp tục chờ đợi các vị chủ chăn như Hưng Hóa, Bùi Chu và Hải Phòng. Việc bổ nhiệm Tổng giám mục phó cho giáo phận thủ đô Hà Nội vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra, trong vòng 2 tháng cuối năm vừa qua, đã có 3 giám mục Việt Nam về hưu. Ngày 6 tháng 11, Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, 75 tuổi, giám mục Đà Nẵng, và Đức Cha Phó Nguyễn Bình Tĩnh lên kế vị. 5 tuần sau đó, ngày 11 tháng 12, Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, 80 tuổi, giám mục chính tòa giáo phận Vinh, từ chức, và Đức Cha Phó Phaolô Cao Đình Thuyên lên kế nhiệm. Sau cùng ngày 30 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, 75 tuổi, giám mục Ba Mê Thuật, từ chức, và Đức Cha Phó Giuse Nguyễn Tích Đức lên kế nhiệm.
Về sinh hoạt của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau kỳ họp năm 1999 tại Nha Trang, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm hội nghị thường niên tại địa điểm họp cố hữu là Hà Nội từ ngày 2 đến 7 tháng 10 năm 2000. Theo Ban Thư ký, hội nghị năm nay rất thành công, dù rằng ngày đầu hơi buồn vì 6 đức cha phải rời khóa họp để sang Roma dự ngày năm thánh của các giám mục và của các gia đình. Tham dự hội nghị có 23 giám mục, 3 linh mục giám quản giáo phận Bùi Chu, Hưng Hóa, Hải Phòng và 3 linh mục thư ký. 8 đức cha già yếu hoặc bệnh tật không đến dự được. Các giám mục đã công bố một thư mục vụ nhắc lại các kỷ niệm trọng yếu trong năm và nhất là đề ra phương hướng thi hành tông huấn giáo hội tại Á Châu. Đây là một văn kiện hết sức phong phú. Hội đồng quyết định sẽ tổ chức học hỏi lâu dài và tìm ra những áp dụng cụ thể để giáo hội Việt Nam thực sự chu toàn tốt nghĩa vụ của mình trên đất nước và trong giai đoạn lịch sử hiện nay. Hội nghị cũng đã có những quyết định cụ thể như các giáo phận sẽ tổ chức học hỏi và thực hiện tông huấn giáo hội tại Á Châu. Hội nghị ủy nhiệm Đức Cha Quy Nhơn tổ chức một ban duyệt lại bản dịch giáo luật để có thể ấn hành. Hội nghị bầu ra một ban để duyệt lại quyển niên giám 2000, gồm các Đức Cha Thái Bình, Phó Nha Trang, Mỹ Tho, Phó Long Xuyên và Thanh Hóa. Từ nay các linh mục đi đâu nên mang theo celebret đang còn giá trị hạn trong một năm. Các giáo phận sẽ tổ chức lạc quyên trong ngày thứ 6 tuần thánh hàng năm để gây vốn cho quỹ dự phòng cứu trợ thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì đất nước chúng ta năm nào hầu như cũng có tai ương khiến nhiều nạn nhân cần được giáo hội cứu giúp kịp thời. Cụ thể hơn, các giám mục trong kỳ họp này đã tự nguyện đóng góp một phần của mình và việc cứu trợ các nạn nhân lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long.
Một vinh dự cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước năm vừa qua là biến cố Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã được mời giảng tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha và các nhân viên Tòa Thánh từ ngày 12 đến 18 tháng 3 năm 2000. Và Ngài đã thành công lớn trong công tác được trao phó, thu hút sự chú ý của Đức Thánh Cha và các vị hồng y giám mục với những chứng tá bản thân của Ngài, mỗi ngày 4 bài suy niệm xoay quanh chủ đề chứng nhân hy vọng. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam được ủy thác nhiệm vụ này, và đặc biệt đó là cuộc tĩnh tâm đầu tiên của ngàn năm thứ ba trong Phủ Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, trong các chương trình phát thanh tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận dành cho các vị cao niên trong ngày Đại hội Thánh Mẫu năm 2000 tại Chi Dòng Đồng Công, Missouri. Xưa nay, giáo hội Công giáo vẫn quan tâm đặc biệt đến những người già. Thật vậy, ngày 17 tháng 9 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự một nghi lễ năm thánh dành cho người cao niên hết sức cảm động. Đức Thánh Cha đã gây nhiều phấn khởi cho người cao niên khi Ngài so sánh giữa người già và người trẻ, nhất là khi Đức Giáo Hoàng nói: "Như tôi đã từng nói với người trẻ, giờ đây tôi nói với quý vị, giáo hội cần đến quý vị, thế giới cần đến quý vị, xã hội văn minh cần đến quý vị." Trước một cộng đoàn 52.000 người tụ tập ở quảng trường Thánh Phêrô để tham dự nghi lễ, trong đó có 12.000 người cao niên hầu hết thuộc các giáo phận trong nước Italia, Đức Thánh Cha đã rất hoạt bát như trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 vừa qua. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng tuổi thứ ba thì ngày càng quan trọng trong ngày nay, khi con người ngày càng sống lâu hơn tuổi về hưu. Theo thống kê của Vatican, trên 600 triệu người, khoảng 10% dân số thế giới hiện trên 60 tuổi. Tỷ lệ người già đặc biệt nhiều hơn ở Âu Châu, là nơi 20% dân số già trên 60. Ở Italia lại càng cao hơn, là nơi 24% dân số thuộc loại này. Và số người già ngày càng gia tăng. Theo ước lượng vào năm 2050, 41% dân số Italia sẽ trên 60 tuổi. Đề cập đến tâm thư cho người già của Ngài, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng tuổi già là một cơ hội để tổ chức lại cuộc đời và lợi dụng kinh nghiệm và khả năng của một người. Ngài nói, kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người già là một báu vật. Và người già đóng một vai trò đặc biệt trong việc xây dựng nền văn hóa sự sống. Đức Giáo Hoàng thúc giục người già hãy dùng thời giờ và năng lực để làm ích lợi cho giáo hội. Đặc biệt, Ngài xin các người già hãy dành nhiều thời giờ hơn trong sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh một cách cẩn thận. Ngài cũng đề nghị các người già hãy tiến lên trong hàng ngũ các giáo lý viên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng tỏ lòng ngưỡng mộ những người chăm sóc người già. Và sau khi kết thúc nghi lễ, Tòa Thánh thông báo rằng quỹ từ thiện của Đức Thánh Cha Cor Unum, có nghĩa một trái tim, đã đồng ý bảo trợ tài chính cho 16 chương trình đặc biệt để chăm sóc cho người già trong một số quốc gia nghèo. Ngày 25 tháng 7 năm 1999, trước ngày lễ kính Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói vài lời về giá trị của tuổi già như sau.
Anh chị em rất thân mến, ngày thứ hai, 26 tháng 7 1999, phụng phụ kính nhớ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, mà truyền thống bắt đầu với phúc âm ngụy thư của Thánh Giacomo, tôn kính như là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Hoàn cảnh dẫn đưa cha đến việc nói vài lời về tuổi già và về giá trị của hạng tuổi này. Xét vì năm 1999 này cũng là năm quốc tế người già lão. Hạng tuổi già được gọi là hạng tuổi thứ ba. Tự nó là một giá trị, bởi vì sự sống được kéo dài và sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Tuổi già cũng có những tài năng đặc biệt riêng nhờ vào phần gia tài kinh nghiệm, kiến thức, giáo huấn mà tuổi này có tích chứa giữ gìn. Vì thế, trong tất cả các nền văn hóa, tuổi già đồng nghĩa với sự khôn ngoan và sự quân bình. Với sự hiện diện của mình, người già nhắc lại cho tất cả và nhất là cho những người trẻ rằng cuộc sống trên trần gian có khởi đầu và kết thúc. Để được sung mãn, cuộc sống cần được quy hướng đến những giá trị không hão huyền và không hời hợt bên ngoài, nhưng những giá trị vững chắc và sâu xa. Trong những xã hội đã phát triển nhiều về kỹ nghệ và kỹ thuật, cuộc sống của người già được nhìn theo hai chiều hướng. Một đàng, những người già luôn ít được hòa nhập vào trong tế bào gia đình và xã hội. Đàng khác thì ngược lại, vai trò của người già luôn trở thành quan trọng hơn, nhất là đối với việc chăm sóc và giáo dục những con cháu. Những đôi bạn trẻ gặp được nơi những ông bà nội ngoại một sự trợ giúp thường hết sức cần thiết. Như thế, một bên người già bị loại ra bên lề, và một bên thì lại rất cần thiết. Những điều này nói lên sự bất quân bình của một kiểu mẫu xã hội chịu sự thống trị của kinh tế và lợi lộc. Một kiểu mẫu xã hội nhằm gây thiệt thòi cho những phần tử không còn giá trị sản xuất, xét xem con người theo giá trị sự lợi ích mà người đó mang lại hơn là theo chính giá trị nội tại của con người. Trong khung cảnh này, thật là hết sức cần thiết hơn bao giờ việc đến múc lấy nơi những nguồn mạch tươi mát của mạc khải của Chúa. Sự thật về con người và một cách đặc biệt về người già lão. Trong Kinh Thánh, tuổi già được bao bọc trong sự tôn trọng. Người công chính không xin cho khỏi tuổi già và gánh nặng của nó. Ngược lại, người công chính cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng của con tín thác vào Chúa ngay từ hồi còn niên thiếu. Và giờ đây, trong lúc tuổi già tóc bạc, lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con. Ngõ hầu con được cao rao quyền năng và những điều kỳ diệu của Chúa cho tất cả mọi thế hệ. Nơi ngưỡng cửa Tân Ước, chính Thánh Gioan Kim và Thánh Anna chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai ngự đến bằng việc đón nhận người con Maria như là hồng ân của Thiên Chúa và dâng hiến người con đó cho thế giới như là hòm bia vô nhiễm của ơn cứu rỗi. Sau đó, theo như Ngụy Thư Phúc Âm theo Thánh Giacomo, hai ông bà Gioan Kim và Anna được tiếp nhận và kính mến nơi Thánh gia đình Nazareth, một gia đình trở thành như là kiểu mẫu cho sự trợ giúp dành cho hai ông bà Gioan Kim và Anna. Nguyện xin Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, và nhất là người con nổi tiếng Maria, mẹ của Đấng Cứu Chuộc, khẩn cầu cho chúng ta được hiểu và yêu mến những người già, ngõ hầu trong xã hội chúng ta, mọi gia đình với tất cả những thành phần của nó biết gìn giữ, mạc khải và thông truyền tình yêu thương.
Một ngày từ giang bạn bè trở về với Chúa, sẽ có một hôm cất bước một mình đi vào thiên thu. Hãy sống tình yêu Chúa sẽ trả công, ai sống luật Ngài Chúa sẽ cùng con hát khúc tình ca thiên đường ngàn năm. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, người hãy nhớ cho lòng người đầy oan kia. Và này người hãy nhớ cho con cô đơn đi về thiên thu. Phú quý lời danh chiến thắng rào sang rồi cũng hào huyền. Chưa hay dù thương, chưa hay ủi an, con hoài chờ mong. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, người hãy nhớ cho lòng người đầy oan khiên. Và này, người hãy nhớ cho tình trời tình thiên. Một ngày từ giá hoa hàng người thân yêu quý, sẽ có một hôm cô đơn bơ vơ đi về xa xôi. Tích lũy làm chi, tích góp phù vân rồi cũng ra đi. Con hứa từ đây nhất quyết dừng xây thiên đường tình yêu. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi,
tình trời.